Đế Bá, chương 4592, đồ sát hàng tỷ, góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nói chuyện với đám người dược tiên rất lâu, nói tới Bất Độ Hải, nói tới tồn tại khủng bố, cũng nói tới các chiến dịch trước kia trong Bất Độ Hải. Đương nhiên, đám người dược tiên rất lo lắng tồn tại khủng bố nấp trong bóng tối, trong nội tâm bọn họ cũng có khát vọng nhìn thấy Lý Thất Dạ có thể chạm tồn tại khủng bố. Vương Dương Minh nói, tồn tại khủng bố sẽ ngóc đầu trở lại, nếu hắn ngóc đầu trở lại, nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn, đến lúc đó, chỉ sợ cả Bất Độ Hải sẽ rơi vào tay giặc, không ai có thể may mắn thoát khỏi, không có ai có thể lo cho thân mình. Vương Dương Minh nói ra lời này, đám người dược tiên cũng cảm thấy lo lắng, đối với bọn họ mà nói, Bất Độ Hải là ngôi nhà thứ hai của bọn họ, đương nhiên bọn họ không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Nhưng tồn tại khủng bố che giấu rất sâu, bản thân hắn lại giấu mặt chỉ sợ không ai có thể đào hắn ra cho nên, bọn họ lo lắng thời điểm tồn tại khủng bố kia xuất đầu lộ diện, có lẽ khi đó toàn bộ Bất Độ Hải đã rơi vào tay giặc không ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, với những lời này, Lý Thất Dạ không nói thêm cái gì, hắn chỉ cười cười, hắn có ý định và kế hoạch của mình, hắn không vội trong nhất thời. Lý Thất Dạ nói chuyện với đám người dược tiên thật vui, chỉ có điều, Lý Thất Dạ không ở nơi này lâu, sau khi hắn tìm hiểu tin tức từ chỗ đám người dược tiên, Lý Thất Dạ đứng lên cáo từ. Nguyện tiên sinh kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu. Thời điểm sắp chia tay, đám người Vương Dương Minh đều cầu chúc Lý Thất Dạ được như mong muốn. Tiên sinh ra tay, tất chảm tồn tại hắc ám tế cờ. Sẽ, đối với mong ước như vậy, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Cũng không vội trong nhất thời, chảm hắn, tùy thời đều có thể ta còn có chuyện khác phải làm. Nói xong, hắn cáo từ đám người Vương Dương Minh và rời đi. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, hắn vượt qua một nửa Bất Độ Hải, tham ngộ thiên địa, ngộ đại đạo, hoàn thiện quy tắc vô thượng của mình. Đúng như lời Lý Thất Dạ nói với đám người Vương Dương Minh, hắn không vội chảm tồn tại khủng bố kia cũng không sốt ruột tìm kiếm tồn tại khủng bố. Lý Thất Dạ xem ra chỉ cần tồn tại khủng bố vẫn còn ở lại trong Bất Độ Hải, tùy thời sẽ có cơ hội chạm hắn, huống chi tồn tại khủng bố sẽ xuất đầu lộ diện, chẳng qua đây là việc sớm hay muộn mà thôi. Cho nên, trong đoạn thời gian kế tiếp Lý Thất Dạ không ngừng đi lại trong Bất Độ Hải, hắn đi rất lâu, Lý Thất Dạ không chỉ tu hành đại đạo tới đỉnh phong, hắn càng hoàn thiện quy tắc của mình, hắn muốn chuẩn bị khai sáng một kỷ nguyên. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, khai sáng một kỷ nguyên, chỉ cần là đại đạo vô thượng thì chưa đủ, cần phải có quy tắc chí cao vô thượng, từ đó đặt trụ cột cho cả một kỷ nguyên, tất cả tu hành, tất cả đại đạo trong tương lai đều nằm dưới quy tắc chí cao vô thượng. Lý Thất Dạ vừa tu hành vừa ngộ đạo, hắn thăm thú các nơi trong thiên địa chế tạo quy tắc chí cao vô thượng của hắn. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không đại khai sát giới, cũng không đi trêu chọc phiền toái nhưng phiền toái lại tìm tới tận cửa. Trong những ngày qua, đại lượng quái vật biển, hung vật, mãnh thú, độc trùng trong Bất Độ Hải tụ tập lại và tạo thành một chi đại quân, hợp thành quân đoàn vô cùng khổng lồ. Cho nên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều địa phương. Góc truyện audio.com, trong Bất Độ Hải vang lên tiếng kèn lệnh, hiệu triệu vô số hung vật mãnh thú Bất Độ Hải gia nhập vào trong đại quân viễn chinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Bất Độ Hải sinh ra sóng lớn ngập trời, rất nhiều nơi trong Bất Độ Hải bộc phát sóng lớn, có rất nhiều cột nước cao vạn dặm bay lên cao. Dưới đáy biển có con ma quy lớn như đại lục, trên bầu trời có tam đầu long lớn hàng tỷ dặm bao phủ bầu trời, trong nước biển có sóng lớn quay cuồng, một con hung kình toàn thân bao phủ trong xương cốt nổi lên. Hàng loạt tiếng nổ vang vọng các nơi, trong rất nhiều vùng biển của Bất Độ Hải xuất hiện hàng tỷ đại quân tụ tập, chúng đều lao về hướng Lý Thất Dạ, thanh thế mênh mông cuồn cuộn kinh động vô số sinh linh, cũng kinh động rất nhiều thủy tổ trong Bất Độ Hải. Bốn đại quái tụ tập hàng tỷ đại quân, đó là hung thú và quái vật trong hải vực chúng thống trị. Nhìn thấy đại quân tụ tập, có thủy tổ biết rõ quân đoàn hung vật xuất phát từ đâu. Chúng muốn báo thù đệ nhất hung nhân Lý tiên sinh. Thời điểm hàng tỷ đại quân lao về hướng Lý Thất Dạ, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều biết bốn đại quái tụ tập hàng tỷ sinh linh làm gì. Bất Độ Hải có 9 đại quái chiếm lĩnh từng phiến hải vực to lớn trong Bất Độ Hải, chúng hung hiểm và giàu hoạt, hơn nữa có hàng tỷ hung vật cự thú dưới trướng, thủy tổ không dám trêu chọc chúng. Nhưng trước đó, Lý Thất Dạ đã đại khai sát giới, đại sát tám phương, những nơi hắn đi qua, hắn giết không còn manh giáp, giết được máu nhuộm đỏ Bất Độ Hải, Lý Thất Dạ đại sát giới, hắn không chỉ san bằng xào huyệt rất nhiều cự thú trong Bất Độ Hải, 9 đại quái đã có 5 đại quái chết trong tay Lý Thất Dạ, địa bàn của 5 đại quái bị Lý Thất Dạ san bằng, hàng tỷ hung vật cự thú dưới trướng 5 đại quái đều chết trong tay Lý Thất Dạ. 9 đại quái, chúng đều là cự thú vô cùng hung hãn, có thể nói là hung vật cường đại nhất Bất Độ Hải, chúng không phải dã thú ngu xuẩn chưa khai hóa, sau khi Lý Thất Dạ đồ sát 5 đại quái, 4 đại quái còn lại cảm nhận được nguy hiểm. Chúng ý thức được Lý Thất Dạ không phải tùy ý tàn sát giết một đại quái trong bọn chúng, mà là Lý Thất Dạ muốn giết sạch 9 đại quái, hơn nữa còn nhổ tận gốc bọn chúng, muốn triệt để tiêu diệt 9 đại quái, từ đó về sau Bất Độ Hải sẽ không có 9 đại quái. Cho nên, 4 đại quái còn lại liên hợp với nhau, chúng triệu tập hàng tỷ hung vật cự thú trong Bất Độ Hải lại, sau đó tiến hành vây quét Lý Thất Dạ. Trước đó đã có không biết bao nhiêu hung vật cự thú trong Bất Độ Hải bị Lý Thất Dạ giết lạnh mình, những nơi Lý Thất Dạ đi qua có thể nói không biết có bao nhiêu cự thú hung vật nghe tin đã sợ mất mật bỏ trốn mất dạng hoặc ẩn nấp không dám xuất hiện. Hiện tại có 4 đại quái triệu tập tất cả hung vật cự thú trong Bất Độ Hải trả thù Lý Thất Dạ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, vô số hung vật cự thú trong Bất Độ Hải liên hợp với nhau chúng tạo thành đại quân tiêu diệt Lý Thất Dạ. Đại chiến sắp bắt đầu, máu tươi sẽ nhuộm đỏ Bất Độ Hải. Nhìn vô số hung vật cự thú tiến tới vị trí của Lý Thất Dạ, có thủy tổ nói ra. Hàng tỷ hung vật cự thú hợp thành đại quân, đây là cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Có thể nói, vùng biển Lý Thất Dạ đang ở lại bị hàng tỷ hung thú vây quanh, hàng tỷ hung vật cự thú chen chúc với nhau, hải vực này trở nên nhỏ bé, trong hải vực sinh ra. Góc truyện audio.com, sóng lớn ngàn dặm, cả phiến hải vực đang lắc lư như sắp tan vỡ. Tiểu bối, hôm nay là ngày chết của ngươi. Trên bầu trời, một tiếng nói quanh quẩn trong hư không, lời này do một con ma quy nói ra, nó là một trong 4 đại quái. Oanh oanh oanh, âm thanh trời long đất lở vang lên, đó là tiếng kèn lệnh của 4 đại quái, toàn bộ Bất Độ Hải đều nghe thấy âm thanh này. Tìm chết nha, nhìn thấy hàng tỷ hung vật cự thú bao vây Lý Thất Dạ, có thủy tổ lắc đầu. Thời điểm 4 đại quái liên thủ vây công Lý Thất Dạ đã kinh động rất nhiều thủy tổ và thế hệ vô địch trong Bất Độ Hải, lúc này, bọn họ ngẩng đầu nhìn phương xa, bọn họ muốn quan sát trận chiến kinh thiên động địa này. Đúng như lời thủy tổ này nói, cho dù có bao nhiêu hung vật cự thú tấn công Lý Thất Dạ, bọn chúng đang tự tìm đường chết. Cho dù 4 đại quái liên thủ, cho dù đại quân hung thú mạnh hơn nữa, mặc kệ 4 đại quái đã từng chém giết thủy tổ, ở trước mặt Lý Thất Dạ, cho dù chúng liên thủ cũng chỉ tìm chết mà thôi. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, một quyền như hủy thiên diệt địa quyền kình khủng bố dễ dàng chém giết tất cả hung thú quái vật trong phạm vi bao phủ của nó. Cả vùng biển bị quyền kình đánh bốc hơi, không có tiếng kêu thảm thiết, hàng tỷ hung vật cự thú bị Lý Thất Dạ đánh thành máu tươi, cho nên khi sóng gió ngập trời bạo phát, nước biển đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đây là việc khủng bố, hàng tỷ hung vật cự thú không thể chống nổi một kích dưới quyền kình của Lý Thất Dạ, bọn chúng đều biến thành máu tươi, thậm chí chúng còn không kịp nhìn thấy hình dáng của Lý Thất Dạ là gì. Có chút hung vật cự thú vô cùng cường đại, thời điểm quyền kình đánh xuống đã bay lên cao, chúng nhảy vào bầu trời và bỏ trốn mất dạng. Lý Thất Dạ vung hai tay lên, tất cả hung thú cự vật trốn vào bầu trời đều bị hắn chém giết sạch sẽ. Cho nên, sau một đợt trùng kích, đám hung thú cự vật trốn vào bầu trời bị chém đầu, đầu của chúng rơi xuống biển, thậm chí đến lúc chết chúng còn chưa kịp phát ra một âm thanh nào. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời Bất Độ Hải xuất hiện mưa máu, vô số thi thể khổng lồ rơi xuống biển tạo thành sóng thần ngập trời. Một quyền một chưởng đồ diệt hàng tỷ hung vật cự thú, toàn bộ Bất Độ Hải bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số thi thể trôi nổi lơ lửng trên nước biển. Cách chương.